Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, giữa một bầu khí của xã hội mà người ta tranh chấp với nhau từng chút một, từ những mét đất cho đến những cơ hội làm ăn trong kinh doanh, hay là kể cả những mối tương quan tình cảm nữa, vân vân. Và nó có một cái câu hỏi mà chúng ta hay nghe rất vô lý, vì là câu hỏi đấy chẳng ai trả lời khác được: mày có muốn chết không? Rồi ở trong cái cách giáo dục con cái của chúng ta cũng thế. Chúng ta thấy có những người cha người mẹ: cái thằng ranh này, cái con ranh kia, mày có muốn chết không? Thưa quý ông bà, anh chị em, người ta thống kê tại sao những trẻ em của Việt Nam ngày hôm nay bắt đầu rơi vào tình trạng tự kỷ khá nhiều, là vì các em không được hướng dẫn như thế nào là một cái cung cách phải ứng xử, như thế nào là cái cung cách của một người con, của một người cháu, của một người học trò. Con hay đi chia sẻ ở các nhà dòng. Chúng ta biết có những hội dòng thì đây là cái chuyện của cá nhân mỗi hội dòng. Nhiều sơ giáo là cấm không cho các sơ, cho dù đã khấn chọn, xài điện thoại. Thì con có nói như thế này: đúng ra là mình phải hướng dẫn cho các em của mình cái điện thoại nó là cái gì, nó sử dụng như thế nào, cái mục đích nó làm sao. Thì khi mà mình sử dụng nó, mình phải làm chủ nó. Còn bây giờ mình chưa cho họ biết cái điện thoại nó là như cái gì, mà mình cứ cấm, không được dùng, không được sử dụng, vân vân. Thưa quý ông bà, anh chị em, đó là một cách giáo dục có thể gọi là phản tác dụng. Hôm nay trong bài đọc 1, chúng ta thấy người mẹ hướng dẫn cho những người con của mình đối diện với cái chết là như thế nào. Bà mẹ không nói với con là: thế con có muốn chết không, hay là con phải chết vì Chúa muốn con là phải chết? Không có. Người mẹ nói rất dứt gan dứt ruột: con à, 9 tháng cưu mang, 3 năm bú mớm, con chết đi mẹ đau lòng lắm, chứ không phải là chuyện đơn giản. Con đau 1, mẹ đau 10. Có lọc dạ người mẹ nào mà lại không đau khi người con của mình chết đi? Nhưng con à, cái sự sống mà con đang được có đấy, cái sự sống mà con đang được hưởng dùng đó, nó phát xuất từ Thiên Chúa. Mẹ là người cưu mang sinh hạ con ra đời, nhưng Thiên Chúa lại là người sắp đặt tất cả cái lục phủ ngũ tạng cho cuộc đời của con. Cái thần khí, cái sự sống là do Thiên Chúa ban tặng. Thế cho nên mình phải hiểu, mình sử dụng cái sự sống của mình như thế nào cho nó đúng với cái đấng là chủ sự sống. Và thưa quý ông bà, anh chị em, sự hướng dẫn của người mẹ đó thật tuyệt vời. Nó làm cho những người con hiểu được rằng khi đối diện với đau khổ, khi đối diện với thử thách, khi đối diện với những cái chết như thế, họ cảm thấy an tâm, họ cảm thấy bình an, là vì chủ của sự sống nơi họ sẽ cảm nhận được cái niềm vui khi họ biết sử dụng đúng điều mà Ngài ban tặng một cách có ý nghĩa. Con muốn chia sẻ điều đó trong thánh lễ mừng trọng thể các thánh tử đạo Việt tại Việt Nam hôm nay, là vì chúng ta thấy tại sao giáo hội Việt Nam của chúng ta vào những thời vàng son luôn luôn đi đầu trong cánh đồng truyền giáo. Vậy mà bây giờ cái tỷ lệ người công giáo quá ít, chưa được 8%, mà còn xếp sau những cái giáo hội sinh ra sau giáo hội Việt Nam của chúng ta. Đó là vấn đề để cho chúng ta thấy dường như cái đời sống đức tin của chúng ta đang chỉ dừng lại ở việc giữ đạo. Người ta đi qua Việt Nam, người ta thấy các nhà thờ vào Chúa Nhật đầy ắp những người đi lễ. Họ cảm thấy mê lắm, họ cảm thấy thích lắm, vì họ thấy đức tin của người công giáo Việt Nam vẫn còn. nhưng nó không sống và nó không phát triển. Vì là trong những chọn lựa của chúng ta vẫn còn có những chọn lựa: tôi không phải là người Công giáo. Chúng ta chỉ có Chúa ở trong nhà thờ, còn khi chúng ta bước ra khỏi thánh đường, bỗng nhiên chúng ta lại là một con người khác. Giữa chợ đời, chúng ta không quen nhường nhịn. Trong mọi mối tương quan, chúng ta vẫn muốn chúng ta là chủ. Trong tất cả mọi cơ hội kinh doanh, làm ăn, buôn bán, chúng ta vẫn muốn chúng ta nắm phần chắc, nắm phần thắng trong tay. Ngay cả trong gia đình, chúng ta cũng thấy vẫn có những người anh chị em ruột thịt tranh giành với nhau một miếng đất, một mét đất do bố mẹ chết đi để lại. Thì thử hỏi, cái mà người ta định nghĩa từ lúc ban đầu, khi các nhà truyền giáo đến trên mảnh đất Việt Nam này, họ chưa xác định cái đạo của chúng ta là đạo gì. Họ chỉ nói đây là những con người sống đạo yêu thương. Đó chính là điều mà hôm nay trong thư gửi cho tín hữu Roma bài đọc 2, Thánh Phaolô đã cho chúng ta hiểu: khi chúng ta có Đức Kitô là chỗ dựa cuộc đời của chúng ta, là chỗ để chúng ta gắn bó cuộc sống của mình, thì chúng ta không còn phải lo bất cứ điều gì nữa. Vì Ngài là con đường, là sự thật và là sự sống. Đức Kitô đấy đã cho chúng ta hiểu rằng khi mà Ngài tự nguyện bước lên cây thập giá để trở nên nguồn ơn cứu độ cho nhân loại, đó là một sự tự do để cho đi, một sự tự nguyện để yêu thương. Không có sự bó buộc, không có sự gò bó, không có sự ép buộc, mà là một tinh thần tự nguyện. Chúng ta cứ thử về gia đình, chúng ta thấy một người con mà các em ý thức được, biết giúp đỡ cha mẹ, biết học hành đàng hoàng, biết lắng nghe sự hướng dẫn chỉ bảo của những người lớn một cách tự nguyện, nó khác lắm. Những em đó có được một cái sự tự chủ trong cuộc đời của mình, và chúng ta không phải lo mai mốt các em lớn lên vào cuộc đời nó có một cái bản lãnh của một con người có đức tin, có cái cung cách để xử thế với người khác, và có được một cái lòng yêu mến với anh chị em, với tha nhân, với cộng đồng. Còn nếu mà một cái nền giáo dục chỉ là o ép, chỉ là thành tích, chỉ là buộc cho người ta phải thế này, phải thế kia, thì cuối cùng, thưa quý ông bà, anh chị em, nó là giả tạo. Nó không phải là chỗ dựa của Đức Giêsu, là sự thật, là sự sống. Chỗ dựa đó, nó mang giá trị của sự man trá. Nó mang giá trị của sự lừa lọc. Nó mang giá trị của sự gọi là giả tạo. Cho nên, trên một phương diện nào đó, hôm nay, lời Chúa mà chúng ta mừng trọng thể các thánh tử đạo tại Việt Nam cho chúng ta một điều để chúng ta suy tư. Lạy Chúa, con đang sống đức tin ở trên mảnh đất Việt Nam, dân tộc quê hương của chúng con như thế nào? Tại sao bao nhiêu năm rồi, hơn 400 năm tin mừng được rao giảng, mà tỷ lệ người Công giáo vẫn cứ dậm chân tại chỗ, vẫn không có được cái tiến triển? Cho dù chúng ta thấy về phía bên ngoài, các nhà thờ đều khang trang, đều được xây dựng một cách nguy nga đẹp đẽ, nhưng mà nội tại của một người sống đức tin Công giáo, thưa quý ông bà anh chị em, chưa có nhiều. Bước vào trong chợ đời, chúng ta không dám đem cái đạo yêu thương của chúng ta vào để chúng ta sống. Bước vào trong nhà thờ, chúng ta cũng không dám đem các mảnh đời của anh chị em mà chúng ta gặp gỡ để chúng ta cầu nguyện với Chúa, mà chỉ cầu nguyện cho cá nhân mình, cầu nguyện cho gia đình mình. Chúng ta ít nhớ đến những người khác. Mà đặc biệt, chúng ta thấy Chúa Giêsu còn mời gọi chúng ta: nếu ai làm cho con đau khổ, nếu ai làm cho con cảm thấy bị loại trừ, thì con đừng ghét họ, mà ít ra con hãy cầu nguyện cho họ. Thưa quý ông bà, anh chị em, đó chính là tâm tình sống đức tin rất cần thiết. Để rồi trong lời nguyện hiến tế của Chúa Giêsu hôm nay, trong bài tin mừng theo Thánh Gioan, chúng ta thấy: lạy cha, con không xin cha cất họ khỏi thế gian, nhưng con xin cha gìn giữ họ khỏi ác thần, khỏi những cái thứ men của Pha-ri-sêu, khỏi những cái thứ men giả tạo của biệt phái, chỉ sống đạo bằng hình thức, mà hãy biết gìn giữ họ thoát khỏi những điều đó, để họ có được một đức tin chính truyền, một đức tin phát xuất từ nhân tâm của con người, một đức tin phát xuất từ con tim, để họ có thể biết yêu thương thật, biết đón nhận nhau, tha thứ, bao dung, quảng đại với nhau một cách chân thành. Con thiết nghĩ nếu chúng ta có được những tâm tình như vậy trong đời sống đức tin của chính bản thân chúng ta, thì con nghĩ rằng không cần chúng ta phải đứng đây để giảng, mà là những bài giảng ở trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người chúng ta theo từng bổn phận mà Chúa ban cho chúng ta đã quá đủ giá trị để làm cho cái cây đời đức tin mà chính giọt báu đào của các thánh tử đạo tại Việt Nam đã gieo trồng trên mảnh đất quê hương này được trổ sinh hoa trái. Amen.